Thứ bảy, tuần 29, mùa thường niên. Hai, khuyên nhủ, kêu gọi hợp nhất. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 4.
Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Vì thế có lời Kinh Thánh nói: Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù, Người đã ban ân huệ cho loài người. Người đã lên nghĩa là gì? Nếu không phải là người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất. Đấng đã xuống cũng chính là đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn. Và chính người đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt, khéo dùng mưu ma trước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường. Nhưng sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là đầu. Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mọi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế, Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái.
Nếu không sám hối thì sẽ chết hết. Luca chương 13, từ câu 1 đến câu 5.
Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-xu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-xu đáp lại rằng: Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.
Dụ ngôn cây vả không ra trái. Luca chương 13, từ câu 6 đến câu 9.
Rồi Đức Giê-xu kể dụ ngôn này: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: Anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.
Trong bài Tin Mừng hôm nay,
Đức Giê-xu cảnh báo hai lần: nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Đức Giê-xu đi từ những chuyện đau thương chết chóc của một số người ở Ga-li-lê và Giê-ru-sa-lem để nhắc nhở người nghe ra khỏi sự tự mãn của mình mà sám hối. Dụ ngôn cây vả sẽ cho thấy thế nào là sám hối theo cái nhìn của Ngài. Đơn giản, sám hối là sinh trái. Trái là điều ông chủ có ý nhắm đến khi trồng cây vả giữa vườn nho. Ông không trồng vả để lấy củi hay bóng mát. Cây vả có chỗ trong khu vườn và cũng có chỗ trong tâm trí ông. Ông có một người làm vườn, hẳn người này đã hết sức chăm bón cho cây vả để nó sinh trái. 3 năm trôi qua, cứ đến mùa vả, ông chủ lại đến tìm trái và không thấy. Những hành vi này được lặp lại như một điệp khúc mỗi năm. Ông chủ đi từ hy vọng đến thất vọng. Cái háo hức khi lần đầu đến cây tìm trái chẳng còn. Ông đã kiên nhẫn, đã chờ không phải 1 năm mà 3 năm. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Rõ ràng quyết định này không do sự tàn ác hay nóng nảy. Chặt đi khi chẳng còn gì để hy vọng, khi chờ đợi đã mỏi mòn. Cây vả đã lấy màu mỡ của đất trồng nho mà không sinh trái. Nó không đáp ứng ước mơ tự nhiên của ông chủ, người đã cho nó hiện hữu ở trong khu vườn này. Xin cứ để cho nó lại năm nay nữa. Lời xin của người làm vườn, người đã chăm sóc cây vả từ nhiều năm. Người ấy xin cho cây vả một cơ hội duy nhất và cuối cùng để tránh cái chết chắc chắn. Tôi sẽ vung xới 4 phân, may ra sang năm nó có trái. Cây vả cằn cỗi vẫn còn được hy vọng, còn được chăm sóc. Không thấy ông chủ phản đối, chắc ông đồng ý chờ thêm 1 năm. Cả ông chủ cũng nuôi lại niềm hy vọng. Cuối cùng, cây vả cằn cỗi này có ra trái không? Có bị chặt không? Dụ ngôn không cho ta câu trả lời, vì câu trả lời nằm ở chính tôi. Tôi chính là cây vả ấy. Tôi đã được trồng, được yêu, được hy vọng, được chờ, được chăm bón. Bao điều lớn nhỏ Chúa làm cho đời tôi từ trước đến nay. Hoa trái của cây vả đời tôi có tương xứng với những gì Chúa ban không? Tôi suy nghĩ về sự kiên nhẫn của Chúa và cả sự thất vọng của Ngài nữa. Chúa vẫn muốn cho tôi tiếp tục sống trên đời. Mỗi ngày sống là quà tặng của lòng thương xót. Còn sống là còn cơ hội để sinh trái, để bày tỏ lòng sám hối ăn năn. Dù sao, câu kết của người làm vườn tốt bụng vẫn là một đe dọa. Nếu không, ông cứ chặt nó đi. như Thánh Phaolô trên đường về Đa Mát: "Xin cho con trở nên mù lòa vì ánh sáng chói chang của Chúa, để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt. Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa. Ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải." Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút tự ái còn con. Xin cho con khiêm tốn để đón nhận những tia sáng nhỏ mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày. Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm chân lý, để chân lý cho con được tự do.